Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ hai, 21 tháng 4 năm 2025. Giáo hoàng Francisco từ trần thọ 88 tuổi. Tổng thống Ukraine Zelensky tố cáo Nga vi phạm hàng ngàn lần lệnh ngừng bắn nhân lễ phục sinh mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Philippines và Mỹ tập trận với kịch bản chiến đấu quy mô lớn tại Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dọa nạt các đối tác tìm kiếm thỏa hiệp thương mại với Mỹ. Theo dòng thời sự, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có bỏ rơi Ukraine hay không? Thưa quý vị, Tòa Thánh Vatican loan báo vào lúc 7 giờ 35 sáng ngày hôm nay 21 tháng 4 2025, Đức Giáo hoàng Giám mục Thành Roma, Thánh cha Francisco đã trở về nhà của Chúa cha.
Giáo hoàng Francisco tên thật là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires ở Argentina, đã qua đời sau nhiều tuần lễ phải nhập viện vì bệnh đường hô hấp. Lãnh đạo của Tòa Thánh Vatican đã xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào ngày hôm qua nhân lễ phục sinh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance là vị quốc khách cuối cùng được tiếp kiến Giáo hoàng Francisco. Ngược dòng thời gian, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Ngài là giáo hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế giới, xuất thân từ dòng tên và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu Francisco. Đứng đầu tòa thánh, Giáo hoàng Francisco đã dành chuyến viếng thăm đầu tiên đến Lampedusa ở Ý để thăm hỏi người tị nạn vượt đại dương đến châu Âu và tỏ lòng nhân ái với người di dân. Giáo hoàng được biết đến với lập trường thể hiện trách nhiệm của con người đối với môi trường sinh thái, ngài cũng đã mạnh mẽ phê phán những bất bình đẳng về kinh tế xã hội và lên án các cuộc xung đột quốc tế, thí dụ như chiến tranh Ukraine. Francisco cũng là lãnh tụ công giáo đầu tiên thể hiện sự khoan dung đối với cộng đồng LGBT, thế nhưng Tòa Thánh Vatican thì vẫn xem đồng tính là tội lỗi và không chấp nhận hôn nhân đồng giới. Thông tín viên của RFI Julian, từng là thủ thư thư viện dòng Đa Minh và quản lý tu viện Santa Sabina tại Roma trong thời gian 2011-2022, cho biết thêm về tin Giáo hoàng Francisco về bên Chúa và tang lễ của lãnh đạo Tòa Thánh Vatican sắp tới đây.
Lúc 9 giờ 45 sáng nay, giờ Roma, Đức Hồng Y Kevin Farren, quản lý dinh tông tòa, đã thông báo sự qua đời của Đức Giáo hoàng Francisco vào lúc 7 giờ 35 sáng với những lời lẽ như sau. Cả cuộc đời Ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị tin mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là dành cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề. Hết lời dẫn. Đức Giáo hoàng Francisco đã phải nhập viện vì chứng viêm phổi hôm 14 tháng 2 vừa qua, và sau 38 ngày điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, Ngài đã trở về Vatican để dưỡng bệnh. Trong suốt tuần thánh, Ngài đã không chủ sự các buổi cử hành phụng vụ, cũng như ban phép lành Ubi et Orbi cho toàn thế giới vào trưa ngày Chủ nhật phục sinh, và lần cuối Ngài đã xuất hiện trên quảng trường Thánh Phaero để chào các tín hữu hành hương sau phép lành phục sinh ngày hôm qua. Ngài sẽ được an táng tại đền thờ Đức Bà Cả Santa Maria Maggiore ở Roma, nhưng ở ngoài thành Vatican.
Ngay sau khi có tin Giáo hoàng Francisco từ trần, lãnh đạo các nước trên khắp thế giới đã đồng loạt chia buồn. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố vô cùng đau buồn vì một con người vĩ đại đã ra đi. Hiện đang công du đảo Mayotte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các tín hữu công giáo trên toàn thế giới. Nhà Trắng đã đăng tải thông điệp ngắn trên mạng X cầu nguyện cho Giáo hoàng Francisco yên nghỉ.
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi Giáo hoàng Francisco là người luôn bảo vệ các giá trị cao cả của chủ nghĩa nhân văn và công lý, đóng vai trò tích cực trong việc phát triển đối thoại giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo La Mã, cũng như trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Nga và Vatican. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng, người đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Trong khi Tổng thống Palestine thì đau buồn vì sự ra đi của người bạn trung thành của nhân dân Palestine, người đã công nhận nhà nước Palestine và cho phép treo cờ Palestine tại Vatican. Không chỉ các tín hữu công giáo, đại giáo sĩ Do Thái của Pháp cũng ca ngợi nỗ lực của giáo hoàng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp thế giới. Tại Roma, chuông nhà thờ Vatican đã vang lên trước sự chứng kiến của hàng trăm tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Còn tại nhà thờ Đức Bà Paris, dòng người tưởng niệm Đức Giáo Hoàng không ngừng đổ về. Ngay từ 11 giờ trưa, 88 hồi chuông của nhà thờ Đức Bà, tượng trưng cho 88 năm cuộc đời Giáo Hoàng, đã vang lên khắp Paris và kết thúc bằng một hồi chuông lớn vang dội. Thị trưởng Paris cho biết, Tháp Eiffel sẽ tắt đèn tối nay để tưởng nhớ vị Giáo Hoàng quá cố và đề xuất đặt tên một địa điểm tại thành phố Paris mang tên Giáo Hoàng.
Lệnh ngừng bắn nhân dịp phục sinh mà Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ban hành hôm thứ Sáu đã hết hiệu lực từ đêm qua rạng sáng nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo là trên thực tế, phía Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn từ 2.000 đến 3.000 lần. Dẫu không có các vụ oanh kích, nhưng giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều vùng của Ukraine trong thời gian đó. Sáng hôm nay, sau khi lệnh hưu chiến hết hiệu lực, Nga thông báo lại oanh tạc trở lại Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong báo cáo thường nhật, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết đã tiến hành các vụ oanh kích bằng máy bay, drone và pháo binh nhắm vào các mục tiêu quân sự tại 77 địa phương của Ukraine. Từ Kiev, thông tín viên đài RFI Emmanuel Schatz gửi về bài tường trình.
Người dân Ukraine đã không tin vào lệnh hưu chiến bất ngờ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo vào chiều thứ Bảy. Lệnh ngừng bắn này lẽ ra phải kéo dài khoảng 30 giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng đã không diễn ra. Cho dù trên thực tế trong khắp cả nước, người dân Ukraine không thấy phận yên ắng trong vòng 24 giờ, nhưng ở tiền tuyến, tiếng súng vẫn vang lên không ngớt. Trong khi Nga cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn, Kiev lên án Nga vi phạm gần 3.000 vụ. Với các trận giao tranh dữ dội nhất ở khu vực Pokrov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rõ là Nga đã phát động khoảng 100 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine và nhắc lại đề nghị sẵn sàng thực thi đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn, ít nhất là bán phần, và chỉ ít cũng là đối với các cơ sở hạ tầng dân sự trong vòng 30 ngày, như đã đề cập hôm 11 tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, tiếng còi báo động lại vang lên trên bầu trời Ukraine từ sau nửa đêm qua. Trong nhiều giờ, ở một số khu vực, một bầy drone kamikaze của Nga lại xuất hiện, đã dập tắt hy vọng về lệnh ngừng bắn.
Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua bày tỏ hy vọng là Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận ngay trong tuần này. Nhìn sang Mỹ, nhật báo New York Times vào hôm qua dẫn nguồn tin các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã soạn một dự thảo tái cơ cấu Bộ Ngoại giao, đặc biệt là giảm đáng kể sự hiện diện và hoạt động của Mỹ tại châu Phi với việc đóng cửa nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán. Cả Bộ Ngoại giao lẫn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đều chưa đưa ra bình luận, trong khi đó Ngoại trưởng Marco Rubio đã phủ nhận thông tin nói trên. Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton cho biết cụ thể.
Theo tờ New York Times, điểm đầu tiên trong dự án tái cơ cấu Bộ Ngoại giao là bãi bỏ các phòng ban phụ trách các vấn đề về biến đổi khí hậu, dân chủ và nhân quyền, những vấn đề mà chính quyền Trump thường xuyên chỉ trích. Các giảm ngân sách sẽ dẫn đến việc đóng cửa các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa sẽ bị thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh mà Tổng thống Trump vẫn duy trì các mục tiêu mở rộng ảnh hưởng đối với Canada, quốc gia bị ông coi là bang thứ 51 của Mỹ. Tuy nhiên, châu Phi mới là nơi mà hiện diện ngoại giao của Mỹ giảm đi rõ rệt nhất. Lục địa này không còn xuất hiện trong 4 khu vực quan trọng đối với Washington, bao gồm lục địa Á-Âu, Trung Đông, Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương, và văn phòng đại diện phụ trách châu Phi sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng một văn phòng đặc phái viên về các vấn đề châu Phi, trực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, thay vì Bộ Ngoại giao. Dự án cũng cho biết rằng tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán không thiết yếu ở khu vực châu Phi, Hạ Sahara sẽ bị đóng cửa. Dự kiến các thay đổi này sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 1 tháng 10 tới.
Carrie Newton, New York, RFI.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance công du Ấn Độ để bàn về hợp tác thương mại. Chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay, trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực đàm phán với Mỹ về thuế quan. Nếu thương lượng không đạt kết quả, hàng hóa của Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ có nguy cơ bị áp thuế 26% từ tháng 7 sau thời hạn tạm hoãn 90 ngày của Tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ là một thị trường quan trọng sống còn đối với các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Ấn Độ, còn Ấn Độ là nước mua nhiều thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
Cũng về thuế quan, Liên hiệp châu Âu thay đổi các quy định về khí thải để nhập khẩu thêm khí đốt từ Mỹ.
Theo các nguồn thạo tin, Liên Âu đang xem xét các thay đổi linh hoạt về khí thải methane để cho phép các nhà xuất khẩu khí hóa lỏng của Mỹ được hưởng thêm một số lợi thế khi xuất sang châu Âu. Năng lượng có thể nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại nhằm tránh các mức thuế mà Tổng thống Trump đe dọa áp đặt với khối này.
Để đối phó với thuế quan của Mỹ, Tokyo dự tính xem xét lại các tiêu chuẩn nạp ắc quy ô tô điện. Chính phủ Nhật Bản thông báo như trên sau khi Mỹ cho rằng các tiêu chuẩn về nạp bình điện cho ô tô là những rào cản phi thuế quan trong thương mại. Washington đã yêu cầu Nhật Bản gia tăng nhập khẩu xe ô tô sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, Tokyo khẳng định không vội vàng nhượng bộ trong đàm phán để tránh gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB nhóm họp thường niên mùa xuân. Các cuộc họp bắt đầu vào hôm nay, trong lúc Ngân hàng Thế giới lo ngại về khả năng Mỹ sẽ cắt giảm tài trợ, khi mà gần một nửa ngân sách của ngân hàng này được dành cho mục tiêu chống biến đổi khí hậu, vốn thường bị ông Trump chỉ trích. Còn giám đốc IMF thì cho biết, nhiều người không nhận ra tầm quan trọng của quỹ này, từ ngữ trong nguyên văn, và trong hai năm qua, Mỹ đã nhận được 3,1 tỷ đô la tiền lãi từ việc cho các nước khó khăn vay.
Cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan, tức là vai kề vai, giữa quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu vào ngày hôm nay và sẽ kéo dài 3 tuần. Đây là cuộc tập trận đầu tiên mà hai nước thực hiện mô phỏng phối hợp giữa hệ thống phòng thủ trên không và chống tên lửa.
Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 17.000 binh sĩ với các vũ khí tinh vi của Mỹ, bao gồm cả hệ thống tên lửa chống tàu NM-6 có tính cơ động cao, đặc biệt là trong vùng biển ngăn cách phía bắc Philippines với đảo Đài Loan. Phát biểu trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay tại Manila, Thiếu tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ James Clean nhấn mạnh, xin trích, chúng ta không chỉ thể hiện quyết tâm tuân thủ Hiệp ước Phòng thủ chung đã có từ năm 1951, mà còn thể hiện khả năng vô song trong việc thực hiện điều đó. Về phần mình, tướng Philippines cho biết, các cuộc tập trận sẽ tăng cường khả năng của Philippines đối phó với các thách thức an ninh đương đại. Theo ghi nhận của hãng tin AFP, mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đã được tăng cường đáng kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức vào năm 2022. Trong chuyến thăm Manila vào cuối tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố rằng Washington đang gia tăng nỗ lực để củng cố liên minh với Philippines. Mỹ cũng đã thông báo phê duyệt dự án bán 20 máy bay chiến đấu F-16 cho Philippines hồi đầu tháng này. Cũng trong cùng khoảng thời gian, khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn mô phỏng việc phong tỏa Đài Loan, Tư lệnh quân đội Philippines cho rằng các lực lượng của nước này sẽ không thể tránh khỏi bị lôi kéo nếu Đài Loan bị xâm lược. Manila sau đó giải thích rằng những nhận xét này chỉ đề cập đến việc triển khai quân đội để đưa công dân Philippines từ Đài Loan về nước trong trường hợp có xung đột.
Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lại vướng vào một vụ tái tiếng về an ninh. Báo Mỹ New York Times vào hôm qua tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chia sẻ các thông tin mật về một cuộc oanh kích Yemen trên một nhóm nhắn tin Signal. Trong số những người được Bộ trưởng Pete Hegseth chia sẻ thông tin mật nói trên, có vợ và một người anh em ruột của ông, luật sư và khoảng 10 người khác có quan hệ cá nhân hoặc công việc với ông. Trong khi trao đổi tin nhắn, ông Pete Hegseth tiết lộ giờ bay chính xác của các phi cơ không kích các mục tiêu của phe nổi dậy Houthi Yemen và các kế hoạch tấn công. Đây cũng là các kế hoạch tấn công mà ông đã chia sẻ trên một nhóm chat khác cũng vào ngày 15 tháng 3, có sự tham gia của một nhà báo được mời nhầm. Qua đó, vụ việc bị phát giác và ông bị Lầu Năm Góc điều tra nội bộ.
Israel thừa nhận xả súng nhầm vào các nhân viên cứu hộ Palestine. Sau khi thực hiện cuộc điều tra nội bộ, quân đội Israel ngày hôm qua thừa nhận đã có những sai sót chuyên môn và hiểu nhầm trong vụ xả súng hồi tháng 3, khiến 15 nhân viên cứu hộ Palestine thiệt mạng tại dải Gaza. Phát ngôn viên của Hội Chữ Thập Đỏ tại Cisjordani tố cáo Israel biện minh cho các vụ giết người và đổ lỗi cho một sai lầm cá nhân của chỉ huy trên chiến trường, từ ngữ trong nguyên văn.
Liên quan đến Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm nay tới Mayotte, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, bắt đầu vòng công du 5 ngày khu vực Ấn Độ Dương.
Mayotte là vùng nghèo nhất nước Pháp. Hãng tin AFP cho biết nguyên thủ Pháp gặp gỡ người dân, trao đổi với các dân biểu về việc tái thiết vùng này bị tàn phá nặng nề sau cơn bão Sido hồi tháng 12 năm ngoái. Vào tối nay, ông Macron sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến Hội đồng Bộ trưởng Pháp để thông qua dự luật tái lập nền tảng vùng lãnh thổ, nhằm hỗ trợ kinh tế địa phương, tăng cường đấu tranh chống nạn nhập cư bất hợp pháp, nhà ở trái phép, tình trạng bất an ninh. Ngày mai, Tổng thống Pháp tới thăm đảo Réunion, một lãnh thổ hải ngoại khác của Pháp tại Ấn Độ Dương, nơi đây đang phải đối mặt với dịch virus Chikungunya do muỗi Aedes lây truyền, với hơn 10.000 người bị nhiễm. sau Mayotte và Réunion, nguyên thủ pháp công du Madagascar và đảo Maurice để thảo luận về các vấn đề an ninh hàng hải, an ninh lương thực và bảo vệ đại dương trước tình trạng biến đổi khí hậu.
Sau đây là một số thông tin khác.
Bà Trương Mỹ Lan và người thân đều được giảm án. Ngày hôm nay trong phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thứ hai về việc rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan đã được giảm án từ chung thân xuống còn 30 năm tù giam. Tuy nhiên, tổng hợp với bản án giai đoạn 1 về tội chiếm đoạt tài sản, bị cáo Lan vẫn chịu hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, nhóm bị cáo là thành viên của gia đình bà Trương Mỹ Lan cũng được giảm nhẹ hình phạt. Chồng bà Lan không kháng cáo, vẫn được hội đồng phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù.
Tại Đài Loan, do các tai tiếng gián điệp, các thành viên đảng cầm quyền phải khai báo mọi chuyến đi đến Trung Quốc. Ai có bất kỳ mối liên hệ nào với đại diện của chính quyền Trung Quốc cũng phải khai báo. Các quy định giám sát các quan chức của đảng và công chức cũng phải được thắt chặt nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin. Đài RFI Pháp ngữ vào hôm qua cho biết đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp mà Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đưa ra, sau khi ngày càng nhiều vụ Trung Quốc xâm nhập được vào hàng ngũ của đảng này bị phát giác. Đơn cử là một cố vấn của Phủ Tổng thống Đài Loan và một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao hợp tác để giúp các gián điệp khác lấy thông tin mật của Đài Bắc cung cấp cho Trung Quốc. Còn 5 người thân cận với những nhân vật quan trọng của Đảng Dân Tiến cầm quyền đang bị điều tra vì bị nghi hợp tác phục vụ lợi ích của Bắc Kinh. Tình trạng này cũng xảy ra trong quân đội Đài Loan.
Tại Mỹ, các cơ sở làm đẹp lao đao trước cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Trump. Các viện thẩm mỹ và tiệm làm tóc ghi nhận khách hàng đang lựa chọn các dịch vụ ít tốn kém hơn và giảm số lần tới các nơi này, dấu hiệu cho thấy họ đang muốn cắt giảm chi tiêu. Thuế quan cao làm cho nguồn thu của ngành công nghiệp thẩm mỹ bị đe dọa vì các loại dầu, kem dưỡng da với hàng chục thành phần có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí một số hóa chất cũng như vật liệu hiện chỉ có ở Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc dọa nạt các đối tác tìm kiếm thỏa hiệp thương mại với Mỹ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ một thỏa thuận thương mại và kinh tế nào giữa các đối tác với Mỹ gây bất lợi cho Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc sáng ngày hôm nay 21 tháng 4 đã cảnh báo như trên, vào lúc mà châu Á đang hối hả tìm cách đàm phán với chính quyền của ông Donald Trump để tránh bị áp thuế đối ứng. Đây là thông điệp của Bắc Kinh gửi đến Washington và nhất là nhằm răn đe các nước khác trên thế giới đứng về phía Mỹ. Lời đe dọa này cũng là một cuộc trắc nghiệm về ảnh hưởng của Bắc Kinh với châu Á-Thái Bình Dương. Việc Trung Quốc hù dọa là một diễn biến mới vào lúc mà có nhiều dấu hiệu khả quan về việc các đối tác chủ chốt của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương chóng đạt được đồng thuận và phần nào hóa giải được biện pháp thuế đối ứng mà chính quyền Trump đã ban hành. Một phái đoàn của Hàn Quốc chẳng hạn đang chuẩn bị đến Washington nội trong tuần này để đàm phán với phía Mỹ. Trước đó thì đích thân Tổng thống Donald Trump đã tiếp trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản và để ngỏ khả năng là Mỹ-Nhật sẽ nhanh chóng tìm được đồng thuận về thương mại. Phó Tổng thống J.D. Vance thì bắt đầu chuyến công du Ấn Độ trong 4 ngày kể từ hôm nay với trọng tâm là đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương. Đài Loan thì cũng đã liên tục thông báo ý định mua thêm các trang thiết bị quân sự của Mỹ. Việt Nam có thặng dư mậu dịch lớn với Hoa Kỳ, chịu mức thuế đối ứng đến 46%, thì đã vội vã điều một phó thủ tướng đến Washington họp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngay từ hôm 9 tháng 4. Thế rồi, từ Malaysia cho đến Thái Lan, từ Singapore đến Indonesia cũng đã hối hả bày tỏ thiện chí muốn thu hẹp xuất siêu với Mỹ. Chính quyền Bangkok chẳng hạn đã loan báo mua thêm khí hóa lỏng của Hoa Kỳ. Do vậy, theo hãng tin Mỹ Bloomberg, Trung Quốc cảm thấy là ảnh hưởng của mình đối với các nước ở châu Á có thể bị suy giảm nếu như Mỹ tiếp tục dùng đòn thuế quan đòi ASEAN hay các nước Đông Bắc Á giảm bớt giao dịch với Bắc Kinh. Trong thông cáo sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên án chính quyền Trump lạm dụng thuế hải quan để uy hiếp và bắt chẹt các đối tác kinh tế thương mại, lôi kéo họ về phía Hoa Kỳ nhằm cô lập Bắc Kinh, và Trung Quốc cảnh báo là sẽ đáp trả mạnh mẽ một cách tương xứng mọi quyết định của một nền kinh tế muốn thương lượng với Hoa Kỳ trên lưng Trung Quốc. Hãng tin Anh Reuters ghi nhận lời lẽ cứng rắn này xuất phát từ việc nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là Nhà Trắng dường như đang chuẩn bị để siết chặt thêm gọng kềm nhắm vào Bắc Kinh. Theo quan điểm của một chuyên gia Trung Quốc được Reuters trích dẫn, thì lời lẽ này trước hết đặt châu Á trong cái thế kẹt vì thực ra không một quốc gia nào muốn phải chọn phe mà phần lớn các nước Đông Nam Á thì lại lệ thuộc nhiều vào hàng hóa, vào đầu tư, vào công nghệ và cả mức tiêu thụ của Trung Quốc. Giọng điệu hù dọa này được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình vừa kết thúc vòng công du ba nước châu Á qua Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Tại mỗi một chặng dừng vừa qua thì ông Tập Cận Bình vừa quảng bá cho hình ảnh của một đất nước Trung Quốc ổn định và ôn hòa, vừa kêu gọi thành lập một liên minh chống lại chính sách bảo hộ của Mỹ. Tuy nhiên, báo chí phương Tây cho rằng Bắc Kinh đang lo Hoa Kỳ muốn mượn tay các đối tác kinh tế để siết chặt vòng vây Trung Quốc. Hiện tại thì nhiều phái đoàn của từ Indonesia đến Thái Lan, Đài Loan v.v. gần như là đang túc trực sẵn tại Washington. Indonesia đang có kế hoạch tăng nhập khẩu thực phẩm và hàng hóa của Mỹ. Rõ ràng là ASEAN bị kẹt giữa một cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN với Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay đạt tới 234 tỷ đô la, thế còn với Mỹ là gần 480 tỷ cho cả năm 2024, nhưng Hoa Kỳ chỉ là đối tác thương mại lớn thứ tư của khối này, theo các thống kê của Washington. Một điểm khác cũng được ghi nhận sau thông cáo hôm nay của Bộ Thương mại Trung Quốc, đó là một khi mà chính quyền Trump dùng thuế hải quan như công cụ để phục vụ những mục tiêu về địa chính trị và thậm chí là như một loại vũ khí để trừng trị thiên hạ, thì coi như là Mỹ cũng đang vẽ đường cho con hươu Trung Quốc chạy, chỉ có ASEAN, các nước mang nợ Trung Quốc hay là phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc là bị đẩy vào cái thế phải chọn phe. Mà đây là điều mà từ hàng chục năm qua các nước Đông Nam Á đã hết sức tránh né, từ Singapore đến Philippines, nổi tiếng là gần gũi với Hoa Kỳ, cũng đã cố gắng tránh né tối đa để bị đẩy vào tình huống này.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt tưởng niệm Đức Giáo Hoàng Francisco, người vừa qua đời sáng nay. Duy An, thông tín viên của đài AFP tiếng Việt, từng là thủ thư thư viện dòng Đa Minh và quản lý tu viện Santa Sabina Roma năm 2011-2022, nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, người đem lại làn gió mới từ tân thế giới. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Ngoại giao cây tre, Việt Nam cần uyển chuyển hơn bao giờ hết trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của Emmanuel Véron, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trường Hàng Hải và Viện Inanco, thành viên Viện Pháp nghiên cứu về Đông Á, và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có bỏ rơi Ukraine hay không.
Các tuyên bố gần đây từ chính quyền Donald Trump liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine khiến Kiev và đồng minh châu Âu lo lắng liệu Mỹ có rứt áo ra đi, bỏ rơi Ukraine để tập trung vào làm ăn với Nga. Vào cuối tuần trước hôm 18 tháng 4, trả lời với báo giới sau cuộc họp với các quan chức châu Âu và Ukraine tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Sinchik sẽ không tiếp tục nỗ lực trong nhiều tuần và nhiều tháng nữa về hồ sơ Ukraine, mà cần phải xem xét có giải pháp khả thi trong những ngày sắp tới hay không, vì ông nghĩ rằng có lẽ Tổng thống sẽ nói rằng đã đến lúc chúng ta nên kết thúc. Báo New York Times đặt câu hỏi, liệu ông Rubio và ông Trump có đơn giản phủi tay khỏi nỗ lực hòa bình và bỏ rơi Ukraine hay không? Câu trả lời được hiểu ngầm trong cảnh báo của Rubio là Mỹ có những ưu tiên khác, vì Donald Trump vẫn luôn nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc chiến của Mỹ, mà là cuộc chiến của Biden, của Putin và của Zelensky. Ngoại trưởng Rubio đe dọa, nếu không thể kết thúc chiến tranh, chúng tôi phải quan tâm đến vấn đề khác. Trong lúc tranh cử, Donald Trump từng tuyên bố kết thúc chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng sau đó thừa nhận rằng quá trình này cần nhiều thời gian hơn. Kế hoạch hòa bình mà chính quyền Donald Trump đề xuất đã được Kiev chấp nhận, nhưng Putin lại dửng dưng. Theo báo chí Mỹ, Trump có thể thấy thỏa thuận hòa bình không khả thi và ám chỉ khả năng Tổng thống đã chỉ thị cho chính quyền Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán. Những tuyên bố của Mỹ có lợi cho Nga. Nhật báo Mỹ nhắc lại rằng kể từ khi ông Trump nhậm chức, Tổng thống Mỹ hoặc các cố vấn của ông đã đưa ra nhiều tuyên bố có lợi cho Nga, như loại bỏ yêu cầu của Ukraine muốn gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, hay nhiều lần tuyên bố Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ hoặc đổ lỗi cho Ukraine. Mỹ có thể công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, sẽ tạm thời không cung cấp vũ khí hay thông tin tình báo cho Ukraine nếu tiến trình đàm phán không đạt nhiều tiến triển.
Một quan chức cấp cao của Mỹ trả lời báo Wall Street Journal cho rằng các đề xuất của Washington nói trên không phải là tối hậu thư mà chỉ là một danh sách để Kiev cân nhắc và lựa chọn phản hồi, bất chấp việc đảo ngược chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ được đưa ra từ hơn một thập kỷ. Vào thứ Sáu tuần trước, theo New York Times, Donald Trump cũng đã ngụ ý rằng Hoa Kỳ có thể rút khỏi cuộc xung đột, giống như đã làm khi thất vọng ở Việt Nam, Iraq và Afghanistan. Theo báo Pháp Le Figaro, Donald Trump nghi ngờ Volodymyr Zelensky. Trong một cuộc phỏng vấn, ông bình luận, xin trích, khi bắt đầu một cuộc chiến thì cần phải biết liệu mình có thể thắng và không thể tham chiến với một quốc gia lớn gấp 20 lần và hy vọng sẽ được cấp tên lửa, tiếp tục đổ lỗi cho Ukraine. Cuộc đối đầu gay gắt tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng với những chỉ trích nhắm vào Zelensky là minh họa rõ nét nhất. Giám đốc nghiên cứu chính sách quốc phòng và đối ngoại tại Viện Nghiên cứu Cato được Le Figaro trích dẫn cho rằng đặc phái viên của Trump về Ukraine, tướng Ketler, không có nhiều ảnh hưởng và không đại diện cho nhiều người, và trong nội bộ chính quyền Trump bị chia rẽ giữa những người ủng hộ đường lối cứng rắn với Nga là Rubio, còn bên kia là Steve Witkoff và J.D. Vance muốn dành nhiều thời gian hơn trong ngoại giao. Kiev và đồng minh châu Âu lo ngại, đặc biệt là do tính thiếu nhất quán trong các thông điệp từ Nhà Trắng. Trong khi Rubio và Trump đưa ra các tuyên bố mang tính rất áo ra đi, thì Phó Tổng thống J.D. Vance tại Roma lại nói rằng vẫn lạc quan có thể chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này.
Ông Trump có thể hy sinh Ukraine để làm ăn với Nga. Bà Fiona Hill, cựu cố vấn về Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia, cảnh báo rằng ông Trump không thực sự quan tâm đến Ukraine. Mục tiêu của ông ấy là làm ăn với Nga, gạt Ukraine sang một bên để xúc tiến các thỏa thuận làm ăn với Moscow, từ ngữ trong nguyên văn.
Trong thông báo áp thuế của chính quyền Trump, khiến thị trường thế giới chao đảo, Nga là một trong số ít quốc gia được miễn trừ. Trong khi Ukraine lại có tên trong danh sách bị áp thuế, cố vấn kinh tế của Trump Kevin Hassett đã lý giải rằng việc đánh thuế một quốc gia khi đang đàm phán hòa bình là điều vô lý, nhưng ngược lại, ông lại không giải thích tại sao đưa Ukraine vào danh sách này, trong khi Kiev từng là một đồng minh đang bị xâm lược. Trong các cuộc đàm phán Mỹ-Nga gần đây, không chỉ diễn ra ở Moscow, tại Ả Rập Xê Út, mà còn cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, nội dung đàm phán đã được mở rộng, không chỉ liên quan đến Ukraine, mà sang các lĩnh vực khác như là năng lượng, Bắc Cực và hợp tác không gian. Một người thân cận Điện Kremlin trả lời New York Times cho rằng đây là cách để đa dạng hồ sơ đàm phán với Mỹ, phòng khi đàm phán về Ukraine thất bại. Nhìn từ phía Mỹ, một số quan chức trong chính quyền Trump được cho là đã sẵn sàng đánh đổi Ukraine để có được bình thường hóa quan hệ với Nga, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng. Đặc phái viên Steve Witkoff của chính quyền Trump đã gặp ông Putin 3 lần kể từ tháng 2 và công khai bày tỏ khả năng xây dựng quan hệ đôi bên cùng có lợi Mỹ-Nga. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, sự ngờ vực của Putin với phương Tây rất lớn, do đó nỗ lực hòa giải từ Washington là khó khả thi. Thêm vào đó, Tổng thống Nga có thể chỉ hạn chế mối quan hệ với các đồng minh thân cận là Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên.
Nhìn từ phía Moscow, giới tinh hoa Nga đã từng hồ hởi. Theo một khảo sát được Wall Street Journal trích dẫn, nhiều người Nga coi chiến thắng của Trump là hy vọng chấm dứt chiến tranh. Trump đã được kỳ vọng là sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình có lợi cho Điện Kremlin.
Thế nhưng 3 tháng đã trôi qua, tiến trình hòa bình vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giới tinh hoa thân cận Điện Kremlin dần tỏ ra thất vọng, không chỉ vì lập trường gây bất ngờ của Trump mà còn vì thái độ cứng rắn từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một nguồn thạo tin cho biết, Putin tỏ ra cứng rắn hơn dự đoán và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu để đạt toàn bộ các mục tiêu chiến lược. Các nhà ngoại giao châu Âu nhận định rằng chính quyền Trump dù đã đưa ra các tuyên bố thể hiện sẽ rất áo ra đi, nhưng có vẻ như đang ngầm xác lập một lộ trình, đó là giữ nguyên hiện trạng chiến sự, không ủng hộ Ukraine gia nhập NATO và không có cam kết gì liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình mà châu Âu đề xuất. Một quan chức Nga giấu tên cho biết, nếu như Mỹ bỏ cuộc, Nga sẽ tự giải quyết nhanh hơn.
Nghệ thuật đàm phán của ông Trump. Theo trang Business Insider của Mỹ, khả năng ông Trump rút khỏi bàn đàm phán về Ukraine là một kỹ thuật đàm phán kinh điển được trích từ cuốn sách năm 1987 của ông, The Art of the Deal, tạm dịch là nghệ thuật đàm phán.
Cuốn sách được viết ra cách đây hàng thập kỷ, nhưng vẫn được coi là phản ánh chiến lược đàm phán của Donald Trump. Theo tờ Business Insider, bà Caroline Levitt, phụ trách về truyền thông của Nhà Trắng, đã từng nói với kênh báo chí hồi đầu tháng 4 rằng nhiều cơ quan truyền thông rõ ràng là đã bỏ lỡ cuốn sách The Art of Deal của Trump và đã không hiểu được các nước đi của Tổng thống, nhất là khi nào phải rời khỏi bàn đàm phán.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giáo hoàng Francisco từ trần thọ 88 tuổi. Tổng thống Ukraine Zelensky tố cáo Nga vi phạm hàng ngàn lần lệnh ngừng bắn nhân lễ phục sinh mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Philippines và Mỹ tập trận với kịch bản chiến đấu quy mô lớn tại Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dọa nạt các đối tác tìm kiếm thỏa hiệp thương mại với Mỹ. Theo dòng thời sự, liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có bỏ rơi Ukraine hay không? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay nghỉ lễ phục sinh, chỉ có Le Figaro ra mắt, các báo khác đều đã ra số đốt từ cuối tuần, nhưng tất cả nhật báo đều kịp thời có nhiều bài viết về sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời vào sáng nay, với phần tường thuật trực tiếp trên trang web. La Croix ra ngay số đặc biệt 24 trang hôm nay, nói về vị Giáo Hoàng muốn cải tổ Giáo hội Công giáo. Le Monde nhấn mạnh đó là Đức Giáo Hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu kể từ hơn 1.000 năm. Tương tự với Liberation, vị giáo hoàng đến từ xa, Lezico có ngài là giáo hoàng bí ẩn và cải cách. Courrier International viết, xin cảm ơn Francisco, vị giáo hoàng thiên tài nhất từ trước tới nay. Le Figaro đặt câu hỏi, và bây giờ chuyện gì sẽ diễn ra ở Vatican?
Bài xã luận của La Croix viết, những gì lưu lại từ Đức Giáo Hoàng Francisco, người kế nhiệm thứ 265 của Thánh Phaero, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử giáo hội công giáo.
Ngài là giáo hoàng đầu tiên người châu Mỹ Latin và thuộc dòng tên, đến từ Buenos Aires, ngài đặt vào trung tâm những vấn đề cho tới lúc đó vẫn là thứ yếu như môi trường, di chân, v.v. Người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 liên tục tông du những quốc gia mà công giáo là thiểu số, dù bị chỉ trích đạo bỏ rơi châu Âu cổ xưa, đây là giáo hoàng đầu tiên xoay chuyển giáo hội ra khỏi phương Tây, coi châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi là tương lai. Ngài cũng đóng góp vào việc cải tổ bên trong giáo hội, cải cách tài chính ở Vatican, ý thức được nguy cơ từ nạn lạm dụng tình dục. Vị giáo hoàng cổ vũ cho một dạng phân quyền nghịch lý thay lại bị phê phán vì đã thực hiện một cách khá độc đoán theo những người phản đối. Trong vài tuần nữa, các hồng y họp lại trong mật nghị sẽ quyết định cách thức dành cho di sản của Đức Giáo Hoàng Francisco. Dù sự chọn lựa của các vị là như thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn theo La Croix là không thể lập tức xóa bỏ. Le Monde ra trước đó chỉ trích Vance ở Roma, cú sốc giữa hai giáo hội, chuyến đi Vatican của Phó Tổng thống Mỹ mang nặng tính chính trị vì ông J.D. Vance cải đạo theo công giáo năm 35 tuổi, chống lại ý hướng cởi mở của vị giáo hoàng. Trước khi xuất hiện ở đại giáo đường Thánh Phaero, người đứng đầu giáo hội công giáo đã tiếp ông trong vài phút để chúc mừng lễ phục sinh. Theo Le Figaro thì việc này không có trong chương trình. Quan hệ giữa tòa thánh với tân chính quyền Mỹ căng thẳng. Hôm 12 tháng 2, tức hai ngày trước khi nhập viện, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi thư cho các giám mục Mỹ chỉ trích chính sách di dân của Tổng thống Trump, một điều chưa từng thấy vì truyền thống của Vatican là không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước. Đôi bên còn nhiều bất đồng khác trong các hồ sơ quốc tế quan trọng. Rốt cuộc, ông Vance lại là quốc khách cuối cùng được ngài tiếp.
Mặc cho các tranh cãi về chủ trương của Đức Giáo Hoàng Francisco, Le Croix và Le Figaro đều chú ý đến số lượng người xin rửa tội để theo đạo công trong dịp lễ phục sinh này đặc biệt đông đảo ở Pháp. Giáo hội công giáo trông cậy vào lòng nhiệt thành của các tận tòng trong năm thánh của hy vọng, mà nhật báo công giáo gọi là mùa xuân của giáo hội.
Làm thế nào giải thích được số lượng người dự tòng kỷ lục cùng trên 10.000 người lớn và 7.500 thiếu niên theo đạo trong năm 2025, một động lực tâm linh chăng? Tuy vui mừng vì món quà này, nhưng giáo hội vẫn thận trọng, nói rằng số trẻ sơ sinh được rửa tội vẫn chưa nhiều, nhưng hiện tượng này rõ ràng rất đáng chú ý, xác nhận khát vọng tinh thần của thời kỳ đương đại. Những ai quyết định gia nhập cộng đồng người Công giáo mới đây đều tỏ lòng nhiệt huyết. Nhiều linh mục cho biết trong lễ Giáng sinh, số lượng người tham dự đông một cách bất thường, tương tự với thứ tư lễ cho bắt đầu mùa chay, và không chỉ tại các thành phố lớn. Giám mục Gia Anton Buzo ở Limoges ghi nhận số người xin rửa tội năm nay nhiều gấp đôi, một số đã trải qua những thử thách trong cuộc sống. Ông nói họ nhận ra rằng xã hội tiêu thụ không lấp đầy được trái tim, và tìm kiếm trong đức tin một ý nghĩa cho cuộc đời. Hết lời chứng. Một dấu hiệu khác là sự thành công của các cuộc hành hương. Số người đăng ký tham dự phát tới cuộc hành hương dành cho học sinh trung học ở Paris và vùng phụ cận trong năm 2025 đã đánh bại mọi kỷ lục, với trên 13.500 thanh niên đến thăm Lộ Đức từ ngày 12 tới 17 tháng 4, phải huy động đến 16 toa tàu và 89 chiếc xe ca để đưa họ đến chi tích nơi Đức Mẹ hiện ra.
Trong năm thánh 2025, Roma trở thành điểm đến quan trọng. Ông Cedric Bloque, giám đốc cơ quan chuyên tổ chức hành hương Bibel, cho biết số người đăng ký tăng gấp đôi so với năm thánh 2000.
Ông nói, xin trích, trong xã hội ngày càng rạng vỡ của chúng ta với chủ nghĩa cá nhân và kỹ thuật số, người ta có nhu cầu thực sự về tinh thần và mối quan hệ. Khát vọng tâm linh khiến ngày càng nhiều người trẻ theo dõi các ngôi sao nhạc pop chuyên hát thánh ca như Grégory Turpin với 7 album và hàng triệu lượt xem trên YouTube, và những người có ảnh hưởng về Công giáo. Các thanh niên này thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, mang lại sinh lực mới cho giáo hội. Nhật báo La Croix đã mở điều tra với sự hợp tác của 10 giáo phận cả thành thị lẫn nông thôn ở Pháp. Trên 1.000 người trả lời thăm dò, tức 1/10 số tân tòng thành niên, hơn phân nửa cho biết lý do là một trải nghiệm tâm linh mạnh mẽ, kế tiếp là một thử thách trong cuộc sống. Một người nói, tôi đã có được tình yêu của Chúa trong một khoảnh khắc tuyệt vọng. Kết luận thứ nhì của cuộc thăm dò là vị trí của bạn bè trong việc lan tỏa đức tin. Giám mục Bernard Bertrand của vùng Pontoise tóm tắt, chúng tôi mở cửa, nhưng họ đi vào bằng cửa sổ. Nhận xét thứ ba là các tân tòng hết sức tích cực đi lễ nhà thờ và cầu nguyện.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Ukraine, Le Figaro mô tả cuộc ngưng bắn giả hiệu của Vladimir Putin trong dịp lễ Phục sinh, vừa tuyên bố xong đã bị tố cáo là vi phạm.
Ngay từ tối thứ Bảy và hôm Chủ nhật, Tổng thống Zelensky cáo buộc quân Nga vẫn tiếp tục tấn công. Chỉ vài giờ sau thông báo ngưng bắn của Tổng thống Putin trên truyền hình chiều thứ Bảy, còi báo động đã vang lên khắp Ukraine. Tại Kiev, ngay trước 5 giờ chiều đã phải báo động cho người dân thủ đô về hỏa tiễn đạn đạo và drone tự sát, pháo phòng không nổ vang khắp nơi. Le Figaro rồi cho rằng ông chủ Điện Kremlin tuyên bố ngưng bắn chỉ để trấn an ông Donald Trump.
Le Monde nói về sự bất nhất của Mỹ trong chiến tranh ở Ukraine, hứa mang lại hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ, nhưng con đường thập giá thương lượng với Nga đã nhanh chóng khiến Donald Trump thấy rằng cần phải mất nhiều thời gian hơn nữa.
Trump tự đặt ra thời hạn mới cho ngưng bắn là lễ phục sinh hay 100 ngày nhậm chức, tức cuối tháng, và nay đã đến lúc. Thế nên Ngoại trưởng Marco Rubio mới vội vã rời Paris sau cuộc gặp cấp cao ba bên ở Điện Élysée. Đây là lần đầu tiên châu Âu do Pháp, Anh và Đức đại diện có thể thảo luận về Ukraine với người Mỹ và Ukraine, trong khi trước đây chỉ có thể đối thoại song phương riêng rẽ. Một hội nghị ba bên tương tự như Élysée dự kiến sẽ diễn ra ở London trong tuần tới. Nhưng tiến bộ này vẫn chưa thể giúp dẫn đến ngưng bắn. Nay Washington đe dọa rút khỏi tiến trình. Ngoại trưởng Rubio nói rằng nếu một thỏa thuận không thể có được trong những ngày tới, thì Hoa Kỳ có những ưu tiên khác. Tổng thống Trump tiếp lời, nếu một trong hai bên gây khó, chúng tôi sẽ phải nói rằng các vị điên rồi, các vị là những người khủng khiếp, chúng tôi sẽ quay đi. Ông Van khi thăm Roma tuyên bố lạc quan, tuy nhiên theo tờ báo cần phải coi lời đe dọa của Mỹ là nghiêm túc trong cuộc chơi kỳ lạ xung quanh việc tìm kiếm hòa bình cho Ukraine mà không có kế hoạch nhất quán của Mỹ. Hai quan điểm vẫn không thay đổi là của Nga và của Hoa Kỳ. Ukraine đã có vô số nhượng bộ, chấp nhận ngưng bắn vô điều kiện và còn ký bản ghi nhớ với Washington về tài nguyên. châu Âu liên tục họp lại tìm cách bảo đảm cho an ninh cho Ukraine khi ngưng bắn, nhưng Putin thì vẫn bất chi bất dịch về các yêu sách. Còn ông Trump không giấu sự coi thường Tổng thống Zelensky mà ông cáo buộc là gây chiến, nhưng lại tránh tố cáo kẻ xâm lăng Putin. Nghiêm trọng hơn nữa là không ai biết được Washington có tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không sau khi những chuyến hàng của chính phủ Biden kết thúc.
Thưa quý vị, sau đây trong tạp chí đặc biệt, Duy An, thông tín viên của RFI, từng là thủ thư thư viện dòng Đa Minh và quản lý tù viện Santa Sabina Roma năm 2011-2022, nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, người đem lại làn gió mới từ tân thế giới.
Tạp chí đặc biệt.
Chiều tối ngày 13 tháng 3, 2013, trong làn mưa nhẹ và không khí se lạnh của mùa đông Roma, đoàn người đông đảo trên quảng trường Thánh Phêrô vỗ tay vui mừng khi thấy làn khói trắng tỏa ra từ ống khói của nhà nguyện Sixtine, Habemus Papam, lời thông báo chính thức của vị Hồng Y, Tổng Phó Tế và vị Hồng Y Niên Trưởng đã giới thiệu với toàn thế giới vị giáo hoàng mới trên ban công của đền Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám mục thủ đô Buenos Aires, Argentina, sẽ là tân giáo hoàng Francisco, kế nhiệm Đức Benedicto XVI, người đã từ nhiệm một tháng trước. Vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ đã thực sự đem lại làn gió mới cho giáo hội công giáo.
Jorge Mario Bergoglio sinh ra tại thủ đô Argentina vào ngày 17 tháng Chạp năm 1936 trong một gia đình di dân người Ý gốc Piemonte. Cha ngài là một nhân viên đường sắt và mẹ ngài làm nội trợ. Ngài có 5 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp kỹ thuật viên hóa học, ngài gia nhập dòng tên ngày 11 tháng 3 năm 1958 và đã hoàn tất chương trình văn chương ở Chile và bằng thạc sĩ triết học ở Argentina. Sau 2 năm làm giáo sư văn chương và tâm lý học ở thủ đô Buenos Aires, ngài tiếp tục học và lấy bằng thạc sĩ thần học vào năm 1970. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Đức Gioan Paulo đệ nhị đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires vào ngày 28 tháng 2 năm 1998 và Đức Gioan Paulo đệ nhị đã tấn phong ngài làm hồng y 3 năm sau. Với tư cách là tổng giám mục của thủ đô Buenos Aires, một giáo phận có hơn 3 triệu dân, ngài đã tạo nên một cộng đồng cởi mở và đầy tình huynh đệ. Với sự tham dự tích cực và có ý thức của người giáo dân, truyền giáo tới toàn thể cư dân của thành phố, hỗ trợ người nghèo và người bệnh. Ngài là khuôn mặt uy tín của giáo hội ở Mỹ Latin trước khi được bầu làm giáo hoàng thứ 266.
Năm 1957, khi là chủng sinh, ngài ngã bệnh và đã bị cắt bỏ thùy trên phổi phải. Sau khi lành bệnh, ngài đã gia nhập dòng tên vì bị thu hút bởi ơn gọi truyền giáo và kỷ luật của dòng tên trong thời gian dưỡng bệnh.
Khi bắt đầu làm giáo hoàng, ngài đã ví giáo hội như một bệnh viện dã chiến nơi chiến trường với biết bao nhiêu là vấn đề nảy sinh, và những người mục tử của giáo hội phải mang lấy mù chiên của những con chiên trong đàn chiên mà người ấy đang chăm sóc. Đó là phong cách của Papa Calejero, giáo hoàng của đường phố, như ngài vẫn giữ khi còn ở thủ đô Buenos Aires.
Trong ngôn ngữ ngày nay, vùng ngoại biên gợi lên những nơi bị quên lãng bởi chính quyền, nơi của sự nghèo đói và tệ nạn, nơi chất chứa những mối nguy hiểm. Đó không chỉ là sự tận cùng của một vùng địa lý, mà còn là nơi không được chú ý, nhưng đây lại là nơi chú ý và khuyến khích của Đức Francisco.
Những chuyến viếng thăm mục vụ đã đưa ngài đến những vùng đất xa xôi, nơi mà số lượng Kitô hữu chỉ là thiểu số, như Mông Cổ, Indonesia, Papua Tân Guinea hay các nước Ả Rập vùng vịnh. Đó chính là những nơi mà ngài gặp gỡ với các tôn giáo khác trong sự đối thoại của tình huynh đệ. Đối thoại với sự thuần khiết và khẩn cấp của một không gian sống chung của cả nhân loại cần phải gìn giữ và bảo vệ. Đó là chính những gì ngài viết trong hai thông điệp Fratelli Tutti và Laudato Si. Vùng ngoại biên còn là làn ranh giới giữa con người và máy móc. Đứng trước sự phát triển mau chóng của công nghệ mới, của sự thay thế con người bằng trí thông minh nhân tạo, khiến thế giới đánh mất phương hướng, thì giáo hội phải là người bạn đồng hành của tất cả những người thiện chí đang tìm kiếm ý nghĩa trong thế giới phức tạp hiện tại của chúng ta.
Cải tổ giáo triều là yêu cầu cấp thiết của công nghị Hồng Y trong cuộc bầu giáo hoàng. Đó là việc tiếp tục những gì mà dưới thời Đức Benedicto đang thực hiện. Và Đức Francisco xem đó như là một trong những nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ của ngài.
Tông hiến Praedicate Evangelium ngày 19 tháng 3 năm 2022 là kết quả của một quá trình dài và là một trong những mục tiêu chính của triều đại giáo hoàng của Đức Francisco là cải cách giáo triều Roma. Theo Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nói về tông hiến cải cách giáo triều này, những thay đổi về cấu trúc và những điều mới được quyết định bởi bối cảnh hiện tại, những quy trình đã được tiến hành trong nhiều năm và cuối cùng đã hoàn thành. Hết lời dẫn. Ngài cũng cho biết, Predicate Evangelium ra đời từ những đúc kết kinh nghiệm và điều chỉnh trong những năm vừa qua, thực hiện những bước đi mới để hoàn thiện bức tranh tổng thể theo ba tiêu chí: sự hiệp thông của các thể chế trong giáo hội, sự hợp tác trong các mối tương quan giữa các văn phòng và điều chỉnh thái độ của mỗi cá nhân. Mặt khác, các hội đồng kinh tế, ban thư ký kinh tế, văn phòng kiểm toán, các cơ quan này hiện đang phục vụ cho sứ mạng. Thật vậy, chúng không phải là nhiệm vụ cốt lõi của giáo triều Roma, nhưng nhằm giúp đỡ để phục vụ cho sứ mạng vốn đã được thực hiện bởi nhiều bộ và ban, trong đó điểm tham chiếu không thay đổi chính là dựa vào học thuyết xã hội của giáo hội và bổn phận rao giảng tin mừng.
Trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, phụ nữ và người giáo dân được tham gia nhiều hơn vào việc quản trị của giáo triều. Họ không những được chỉ định giữ các chức vụ lãnh đạo ở cấp bộ, mà còn trực tiếp tham gia trong việc đưa ra các quyết định của giáo hội.
Ngày 6 tháng Giêng năm 2025, nữ tu Simona Brambilla, 60 tuổi, được bổ nhiệm làm tổng trưởng của bộ, các tu hội đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ. Ngày 1 tháng 3 năm 2025, nữ tu Raffaella Petrini được bổ nhiệm làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Hay trước đó nữa, ông Paolo Ruffini được làm tổng trưởng bộ truyền thông. Đó là những ví dụ minh họa cho sự thay đổi trong giáo triều Roma. Những người giáo dân, nam nữ và nữ tu không chỉ phục vụ với vai trò giúp việc cho các giáo sĩ, nhưng ngày nay họ tham gia một cách trực tiếp và chủ động trong các nhiệm vụ của giáo hội. Minh họa rõ nhất đó là Thượng hội đồng về hiệp hành, kéo dài từ năm 2021 và kết thúc vào tháng 10 năm 2024, mà các ý kiến được thu thập từ mọi thành phần trong giáo hội, và hai cuộc họp toàn thể vào tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024, chứng minh sự đồng hành của mọi thành phần trong giáo hội khi các thành viên tham dự được chia đều thành từng các bàn, chứ không xếp theo phẩm trật như vốn thường xảy ra trong các thượng hội đồng trước đây. Có thể nói, đây là bước tiếp theo để tiếp tục nghiên cứu và suy tư về nhiều vấn đề quan trọng của giáo hội.
Như những vụ việc ấu dâm và lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ bị phanh phui ở khắp nơi trở thành một vết nhơ trong giáo hội công giáo.
Đức Francisco đã có nhiều biện pháp triệt để, cách riêng bằng tông thư dưới dạng tự sắc Vos Entis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, công bố ngày 9 tháng 5 năm 2019, và phiên bản cập nhật của tông thư này được ban hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2023, cũng như sửa đổi cuốn số 6 của Bộ Giáo luật. Theo đó, định nghĩa lại khái niệm tội phạm và những vấn đề liên quan mà bất cứ một giáo sĩ nào khi vi phạm việc này lập tức đã là tội phạm chứ không cần đến một quá trình xét xử. Cũng như những nạn nhân không chỉ là những trẻ em hay trẻ vị thành niên, mà bất cứ những ai dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người khuyết tật. Bản văn cũng xác định rõ vai trò và trách nhiệm của những người có trách nhiệm trong việc giải quyết những vụ việc này, cũng như xác định việc hợp tác với chính quyền dân sự khi những vụ việc này xảy ra.
Tháng 12 năm 2023, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lý Đức Tin, giới thiệu tuyên bố Fiducia Supplicans về ý nghĩa của các sự chúc lành. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ hàng giám mục của các nước châu Phi, Hoa Kỳ và các thành phần bảo thủ trong giáo hội.
Vì tuyên bố này gây hiểu lầm nghiêm trọng trong việc chúc lành cho những cặp đôi đồng tính. Một cách nào đó, giáo hội công nhận những cặp đôi này. Và Đức Francisco đã phải lên tiếng giải trình trong buổi tiếp các thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin vào ngày 26 tháng Giêng năm 2024. Trong đó, Ngài nhấn mạnh việc giáo hội luôn đồng hành với hết mọi người, không loại trừ bất cứ ai, và việc chúc lành không phải là bí tích, nhưng kéo người ta lại gần với Thiên Chúa hơn. Vấn đề hôn nhân đồng tính và ly dị tái hôn trong giáo hội vẫn còn là một vấn đề lớn. Tuy tại một số quốc gia, điều này đã trở nên bình thường và được luật hóa. Là một người của mục vụ, Đức Francisco đã đối diện với vấn đề này bằng tông huấn hậu thượng hội đồng giáo mục Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, trình bày những giải pháp trước những thách đố của các vấn đề hôn nhân bằng tình yêu thương trong sự phân định của thánh thần nơi gia đình, hơn là luật pháp với những phép tính toán học. Đức Francisco bắt đầu triều đại của ngài khi tuổi đã cao, giống như Đức Gioan 23. Một vị giáo hoàng chuyển tiếp, Gioan 23 đã đem lại bầu khí mới, aggiornamento của công đồng Vaticano II cho giáo hội. Có lẽ Đức Francisco với nửa lá phổi của mình đã thổi vào giáo hội một bầu khí trong lành Buenos Aires để giáo hội đi cùng và đi với thế giới của những con người của ngày hôm nay.
Thank you.
cuối cùng mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Ngoại giao cây tre của Việt Nam cần uyển chuyển hơn bao giờ hết trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam cũng như nhiều quốc gia nhỏ khác, đặc biệt là tại Đông Nam Á, bị kẹt trong cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Giới chuyên gia đều cho rằng Hà Nội đang phải khéo léo, léo lái để không làm mất lòng sự huỳnh phương Bắc, nhưng cũng không được chọc giận Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất, trong khi mức thuế đối ứng 46% vẫn lủng lẳng trên đầu. Trung Quốc là nước duy nhất không được Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế và hiện bị áp mức thuế 145%, thậm chí là 245% đối với một số mặt hàng. Song song với việc quyết đấu đến cùng với Washington, Bắc Kinh tìm cách vận động đoàn kết chống lại cuộc chiến thuế quan do Mỹ đơn phương áp đặt. Trung Quốc nói chuyện với Liên hiệp châu Âu, gặp hai đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản. Chủ tịch Tập Cận Bình thì nhanh chóng công du ba nước đối tác Đông Nam Á, bắt đầu từ Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ 5 đến Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời RFI ngày 14 tháng 4, Emmanuel Véron, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trường Hàng Hải và Viện Inanco, thành viên Viện Pháp nghiên cứu về Đông Á, nhận định.
Điều này cho thấy tầm quan trọng về kinh tế cũng như chiến lược của Việt Nam đối với Trung Quốc. Xin nhắc lại một chút là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trước đó là chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc hậu thuẫn cho Việt Nam, cho Việt Cộng. Điều này cũng cho thấy rõ sự gắn kết khá mạnh mẽ giữa chế độ cộng sản hai nước và được phát triển hơn nhờ dần dần mở cửa nền kinh tế từ 30-40 năm trở lại đây. Có thể thấy là đúng, giữa hai nước có mối liên hệ rất đặc biệt. Lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu vòng công du Đông Nam Á với điểm đến đầu tiên là Việt Nam để khẳng định điều này và để có được những bảo đảm về mặt thuế quan, đầu tư hoặc những bảo đảm về mặt hội nhập kinh tế Trung Quốc và Việt Nam.
Trái với một Tổng thống Mỹ khó lường, Chủ tịch Tập Cận Bình cố thể hiện Trung Quốc là đối tác đáng tin cậy và là người bảo vệ thương mại toàn cầu. Thái độ của ông Tập cũng được các nhà quan sát chú ý khi thăm Việt Nam, luôn tươi cười, thân thiện, tặng quà lưu niệm trên đường đi, có nghĩa là các thỏa thuận thương mại mới và thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược, theo nhận định của nhà nghiên cứu Wen Tisung, thành viên không thường trú của Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và được trang CNN trích dẫn ngày 14 tháng 4. Trung Quốc và Việt Nam ký 45 văn bản thỏa thuận hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như kết nối hạ tầng, thương mại, chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, phát triển nguồn lực, hàng không và đường sắt. Chủ tịch Tập Cận Bình hứa thị trường lớn Trung Quốc luôn mở cửa cho Việt Nam. Ông cũng đề cao vai trò của Việt Nam khi kêu gọi hai nước hợp tác để duy trì sự ổn định của hệ thống thương mại tự do toàn cầu, chuỗi cung ứng, công nghiệp và cùng phản đối hành vi bắt nạt đơn phương, ám chỉ đến quyết định áp thuế đối ứng của chính quyền Mỹ, trong đó Việt Nam chịu mức thuế cao 46%. Nhìn chung, theo ông Wen Tisung, thì chuyến thăm Việt Nam trong khuôn khổ vòng công du Đông Nam Á cùng với Malaysia và Campuchia của ông Tập Cận Bình có hai mục đích. Về mặt kinh tế là tìm cách đa dạng hóa dấu ấn kinh tế của Trung Quốc trên toàn thế giới và về chính sách đối ngoại là nhằm kéo các nước lại gần Trung Quốc, trong khi những nước này vẫn nín thở về mức thuế đối ứng mới chỉ được Mỹ tạm đình chỉ 90 ngày. Thương mại Việt Nam và Trung Quốc đã cán mốc kỷ lục mới 205 tỷ đô la trong năm 2024, trong đó khối lượng nhập khẩu của Việt Nam là 144 tỷ đô la. Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc và Trung Quốc cũng lắp ráp nhiều mặt hàng ở Việt Nam, sau đó Việt Nam xuất khẩu với số lượng lớn sang Hoa Kỳ. Chính vì thế, Việt Nam bị coi là sân sau của Trung Quốc và bị Mỹ áp mức thuế 46%. Nhà nghiên cứu Emmanuel Véron nhận định.
Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng hơn 15% trong năm 2024. Con số này cũng cho thấy lợi ích về thương mại, công nghệ và công nghiệp của Trung Quốc là sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, chuyển chuỗi sản xuất dệt may cũng như một số ngành công nghiệp khác sang Việt Nam hoặc một số nước Đông Nam Á. Nói tóm lại là có sự hội nhập kinh tế giữa hai nước. Ngoài ra, trong những năm gần đây, một phần các thị trường vững chắc trong đó có Mỹ và Liên hiệp châu Âu đã xích lại gần Việt Nam bởi vì nền kinh tế nước này đã hiệu quả hơn, các công trình hạ tầng có chất lượng tốt hơn và hoạt động hậu cần logistics cũng được củng cố. Việt Nam đã hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa từ 10 đến 15 năm nay, đặc biệt là nhờ năng lực của Trung Quốc.
Khi công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác thương mại, công nghệ, phát triển xanh, Chủ tịch Trung Quốc cũng cố xoa dịu những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền giữa hai nước ở Biển Đông. Trong điểm 9 của tuyên bố chung, Việt Nam và Trung Quốc khẳng định là hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, cùng duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, từ trong nguyên văn. Dù vào tháng 2 trước đó, Trung Quốc tổ chức tập trận bắn lặn thật ở gần Vịnh Bắc Bộ sau khi Hà Nội công bố bản đồ xác định các yêu sách lãnh thổ. Liệu những thỏa thuận mới được ký kết có thể xóa bỏ những căng thẳng về chủ quyền, nhất là ở Biển Đông hay không? Nhà nghiên cứu Emmanuel Véron nhận định.
Dù sao, đó cũng là mong muốn, một trong những đòn bẩy của Bắc Kinh, có nghĩa là nhân chuyến công du Hà Nội, Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại vai trò đặc biệt của Việt Nam, được Trung Quốc coi là người em ở Đông Nam Á, theo văn hóa Trung Quốc, và phần nào có chung sự phát triển về con người. Do đó, Bắc Kinh sẽ cố kích hoạt đòn bẩy thương mại và công nghệ để xóa những căng thẳng đang có ở Biển Đông, cho dù Trung Quốc rất hung hăng trong hoạt động quân sự hóa nhiều vùng biển, đi ngược lại với luật pháp quốc tế.
Động thái hòa dịu này còn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và một số nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc đang có những thỏa thuận hợp tác riêng về hàng hải để đánh dấu chủ quyền như với Philippines và sắp tới là với Indonesia. Giới chuyên gia cho rằng khi trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam cũng cần phải thận trọng và tránh tỏ ra ngả về phía Bắc Kinh vì việc này có nguy cơ khiêu khích nguyên thủ Mỹ trong các cuộc đàm phán về thuế đối ứng. Và Tổng thống Donald Trump đã sớm cho ý kiến ngay ngày 14 tháng 4 khi ông Tập Cận Bình đến Việt Nam. Ông nói, tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc. Tôi không đổ lỗi cho Việt Nam, tôi đã thấy họ gặp nhau, đó là một cuộc gặp đáng yêu. Cuộc gặp giống như đang cố gắng tìm ra câu trả lời, làm thế nào để chúng ta có thể lừa gạt Hoa Kỳ. Thực ra trước khi đón Chủ tịch Trung Quốc, Việt Nam đã có nhiều hành động trấn an chính quyền Mỹ như mua thêm hàng hóa Mỹ, khí hóa lỏng LNG, máy bay Boeing v.v. Đề xuất đánh thuế 0% hàng hóa của nhau. Hà Nội cũng khẳng định thắt chặt kiểm soát đối với một số hoạt động thương mại với Trung Quốc để bảo đảm hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ với nhãn hiệu sản xuất tại Việt Nam. Nói tóm lại, Hà Nội đang ở thế khó. Tuy nhiên, chiến lược ngoại giao cây tre của Việt Nam đã phát huy hiệu quả, theo nhận định với RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 4 của nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon.
La situation du Vietnam est délicate et en tout cas demande beaucoup de doigté diplomatique. On sait que jusqu'à présent,
Việt Nam đang ở trong thế rất tế nhị và trong mọi trường hợp đều đòi hỏi rất nhiều kỹ năng ngoại giao. Trên thực tế, sách lược gọi là ngoại giao cây tre của Việt Nam đã phát huy hiệu quả rất tốt và Việt Nam đã cố gắng duy trì khoảng cách cân bằng giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh của Mỹ, ít nhất là xét về góc độ địa chính trị. Nhưng xét về mặt kinh tế, tình hình phức tạp hơn một chút vì nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc một phần vào dòng chảy kinh tế gắn kết Việt Nam với Trung Quốc. Một trong những chỉ trích của Washington đối với Hà Nội được thể hiện rõ trong việc tăng thuế hải quan liên quan đến hàng hóa Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ, liên quan đến việc Mỹ cho rằng Việt Nam là sân sau cho các công ty Trung Quốc để lách lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào sản phẩm Trung Quốc. Nói một cách khác, các công ty Trung Quốc đang chuyển sản xuất đến Việt Nam để có thể xuất khẩu sản phẩm của họ từ Việt Nam, nhờ đó được hưởng lợi từ mức thuế áp dụng cho Việt Nam. Và tình hình này thực sự là khó xử lý cho Hà Nội vì Việt Nam không thể ngăn cản việc thành lập các công ty Trung Quốc do những hậu quả kinh tế từ việc này. Đồng thời về mặt ngoại giao, Hà Nội cũng không muốn bị coi là gần gũi hoặc đại diện cho lợi ích của Bắc Kinh trước Washington. Vì vậy, tôi nghĩ Việt Nam sẽ cố gắng đàm phán với Mỹ và cố gắng nhấn mạnh rằng họ có khả năng quản lý việc thành lập các nhà máy Trung Quốc ở Việt Nam hoặc việc di rời các nhà máy Trung Quốc sang lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta nên nhớ rằng đằng sau chuyện này còn có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Mỹ, không chỉ đơn thuần về kinh tế mà còn cả về địa chính trị và địa chiến lược đối với khu vực này. Và Mỹ hiểu rằng Washington sẽ chẳng được lợi khi đẩy những nước đang có lập trường trung lập hoặc trung dung vào vòng tay của Bắc Kinh. Vì vậy, đẩy Hà Nội vào vòng tay của Bắc Kinh chắc chắn sẽ là một sai lầm về mặt chiến lược. Do vậy, tôi nghĩ rằng sẽ có các cuộc đàm phán và hai bên sẽ tìm ra được một kiểu thỏa thuận giúp cho Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế cân bằng giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giáo hoàng Francisco từ trần thọ 88 tuổi. Tổng thống Ukraine Zelensky tố cáo Nga vi phạm hàng ngàn lần lệnh ngừng bắn nhân lễ phục sinh mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Philippines và Mỹ tập trận với kịch bản chiến đấu quy mô lớn tại Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dọa nạt các đối tác tìm kiếm thỏa hiệp thương mại với Mỹ. Theo dòng thời sự, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có bỏ rơi Ukraine hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về đất hiếm, cuộc đọ sức Mỹ-Trung cả về thương mại và địa chiến lược. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Alice Messner thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Ba 22 tháng 4 năm 2025.